mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Sương Khói Mịt Mờ của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Sau đây là những chia sẻ của nhà văn Đỗ Bích Thúy về truyện ngắn này.
Sương Khói Mịt Mờ là một trong số ít những truyện ngắn mà tôi viết về Hà Nội. Tôi viết về Hà Nội ít lắm. Ngoài một cuốn tiểu thuyết là cuốn của Hiệu Giặt Là thì tôi chỉ có vài cái truyện ngắn viết về Hà Nội thôi. Nhưng đấy đều là những tác phẩm mà tôi rất là thích. Tôi thích là bởi vì là tôi đã được viết ra tất cả những cái cảm nhận của mình về một Hà Nội thực sự là Hà Nội. Có xưa, có nay, có hơi thở của nó, có cái linh hồn của nó, có cái không khí của nó, có nhiều thế hệ người Hà Nội cùng sinh sống. Và cái bối cảnh mà tôi lấy để viết chuyện ngắn Sương Khói Mịt Mờ thì chính là cái bối cảnh mà gia đình chồng của tôi đã từng sống trên một cái con phố cũ. Có cái ngách rất là bé mà xe máy, xe đạp đi ra đi vào không tránh nổi nhau. Có những cái cửa sắt kéo ra kéo vào. Có một bà lão mà tiếc phần cơm thừa đem đi nuôi chuột chẳng hạn. Hay là cái giếng khoan mà các gia đình cùng dùng. Hay là những cái nhân vật chính ở trong cái chuyện ngắn đấy thì tôi đều có nguyên mẫu cả. Tôi cảm thấy như là mình đã bê nó ở ngoài đời sống vào trong chuyện ngắn vậy. Thế chính vì thế mà tôi thấy nó rất là thân thuộc. Tôi cảm thấy là nó rất là thân thuộc khi tôi viết. Bây giờ đọc lại thì mỗi khi đọc lại thì tôi vẫn cảm thấy là những nguyên mẫu trong câu chuyện đấy của tôi nó lại họ lại hiển hiện ở trước mặt mình. Họ lại nói những điều như thế, họ lại mang mặc những trang phục như thế, họ đi lại như thế, họ cư xử với nhau như thế. Nó rất là tinh tế, nó rất là ấm áp, nó rất là khiến cho người ta dễ xúc động. Thì tôi thích là nếu như tôi có viết về Hà Nội nữa thì tôi cũng vẫn muốn viết về Hà Nội ở những cái góc nhìn, những cái cảm xúc như vậy.
Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện ngắn Sương Khói Mịt Mờ qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
Nhà bà nằm sâu trong một con ngõ tối, ẩm ướt, nhỏ, chiều ngang chỉ vừa một chiếc xe đạp, xe máy. Hễ có xe máy từ trong đi ra, từ ngoài đi vào đều phải bật đèn, bấm còi toe toe. Xe đạp thì bấm chuông, gõ vào gác ba ga tiếng lạch sạch rõ to, để phòng đầu kia có người đi tới, gặp nhau không tránh nổi. Phía bên trên trần, chỉ chừng hơn một tầm với, những gia đình ở trên tầng 2 đều rủ nhau đua ra, và họ đều bố trí bếp, nhà vệ sinh ở đấy. Trong các hành lang hun hút, bé, chật, các gian phòng không bật đèn tối như bưng, nghe rõ nước dí rách suốt ngày đêm. Thì thoảng đang lò dò đi ra đường, chợt nghe tiếng nước ào một cái, xối xả, quyết liệt. Bà lại giật thót, tưởng nước đã đổ ướt hết từ đầu đến chân. Nhà tầng trên còn ti tí ánh sáng, nhà tầng dưới như hũ nút, lại đều chỗ cửa sắt mở ra ngõ cho nhất cử lưỡng tiện. Số là phố này hay mất nước máy, nên năm hộ phải hò nhau khoan chung một cái giếng. Khoan mấy chỗ, chỉ đến giữa ngõ nhỏ mới thấy nước. Cái máy bơm đặt ở đấy, dày dợ lằng nhằng. Nhà nào cần bơm nước thì chạy ra cắm cái phích vào ổ điện nhà mình mà bơm. Thế nên phải chỗ cửa ra ngõ. Chả trách được. Hai cái cửa sắt đen xỉ, tối om om. Chỉ khi nào cần bơm nước mới ken két kéo ra, rồi lại ken két kéo vào. Trộm cắp như rươi, sành cái là mất, nên phải hết sức cẩn thận. Trẻ con thường được dạy thế. Một trong hai cái cửa sắt ấy chính là phần tường của cái bếp. Một cái kệ xi măng lát gạch men nhỏ, một cái bếp ga, bình ga để dưới chân, song chảo tiện thể treo ngay trên cửa sắt. Mỗi khi cửa kéo ra, đẩy vào lại kêu loảng xoảng. Dưới gầm bếp cũng là chân cửa sắt, lúc nào cũng ướt nhoẹt. Lúc nào cũng có dăm ba con chuột bé tí, mắt sắc lẻm, nhớn nhác chạy qua chạy lại. Trẻ con thường sợ chuột, nhưng bọn trẻ ở trong khu nhà này lại chả biết sợ là gì, vì ngày nào chả thấy chuột. Chuột lại càng không sợ người, thấy người chỉ dương mắt lên. Một trong hai nhà tầng một ấy có một bà cụ già. Già lắm, chắc cũng chín mấy, mắt hơi mờ, chân chậm, nhưng đầu óc còn minh mẫn. Thỉnh thoảng lại thấy con dâu bà hét toáng lên. Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà bà chả nhớ gì cả. Con đánh đuổi bọn nó chưa xong, bà lại còn đổ cơm cho nó ăn nữa. Chả phải hỏi cũng biết bà cụ vừa đổ cơm thừa ra khe hở của cái cửa sắt cho chuột ăn. Bà cụ bảo, cơm thừa dù một hạt, đổ đi cũng là phải tội, cho chuột ăn đỡ phí. Bà ở đây tính ra đã 70 thập niên. Người cũ nhất ở khu nhà này chỉ còn bà và bà cụ hơn 90 kia thôi, còn thì đã đi hết. Theo hợp đồng với nhà nước thì 4 căn hộ khi chưa cơi nới, mỗi căn chỉ có 16 mét vuông. Chính xác hơn thì căn của cha mẹ bà là 15 mét rưỡi. Thế mà hồi xưa, 8 anh chị em với cả bố mẹ là 10 người vẫn ở đủ. Biết đủ là đủ. Bố bà bảo thế. Bố bà là thợ may, khéo léo lắm, nhưng chả có vốn để mở cửa hàng, nên chỉ ở nhà may vá lặt vặt cho hàng xóm láng giềng, kiếm đồng ra đồng vào. Còn mấy anh chị em bà, đứa thì đi bộ đội, đứa thì học hành dở dang, đi làm công nhân từ lúc vừa đủ tuổi. Bố bà có cái thú uống trà buổi sáng. Thường thì ông cụ chỉ ăn tí ti theo đúng nghĩa lót dạ, rồi sai con mang cái hỏa lò đất nhỏ xíu lên gác xếp. Trên đó đã có một cái hộp gỗ đựng những viên than hoa đen nhánh. Một cái bình đựng nước mưa hứng giữa trời từ cơn mưa gần nhất. Ở đó trổ ra một cái cửa sổ bé bằng nửa cái mâm đồng. Nhìn qua ô cửa sẽ thấy một ngọn sấu. Mùa lá xanh rất xanh, mùa quả nhìn rõ những chùm quả lúc liều. Trong lúc bố uống trà, đọc một tờ báo vừa mua thì bà nhìn ra cây sấu. Chỉ nhìn ngọn sấu, không cần nhìn lịch, cũng biết thiên nhiên đang vào mùa gì. Ông cụ có một cái ấm rất đặc biệt, ấm men da lươn, đầu vòi và tay cầm bịt bạc. Sau khi tráng trà, pha trà, ông mới đưa cái vòi ấm lên trên ngọn lửa than hoa nhỏ, hơ cho cái vòi thật nóng, xong uống trà thẳng từ vòi ấm. Nước trà nóng đi qua cái vòi bịt bạc vừa nung, cứ gọi là sôi xèo xèo trong cổ họng. Đấy là bà hay tưởng tượng thế, chứ nào có dám uống bao giờ. Mặc dù đôi lần ông cụ bảo, con có muốn uống thử không? Bà nói ngay, thưa cậu, con sợ nóng lắm. Bà là con gái lớn, lành hiền, thơm thảo, ngoan ngoãn, lại học hành tiến bộ nên ông cụ yêu nhất. Chả bù cho mấy thằng giặc, suốt ngày trèo xấu, trèo me bắt chim non. Nhà nghèo, đông con, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những món ngon, hình dung ra những món ngon. Chính bà cũng chỉ nhớ những món ngon nhất mà mình được ăn thuở bé. Một lần bố bà đi ăn cỗ ở đâu đó về, các con đã ngồi chờ ở nhà, bàn tán, đoán già đoán non xem hôm nay cậu sẽ mang thứ gì về. Và bố bà lấy từ trong túi áo ra một cái gói bằng lá sen, bên ngoài buộc rơm rất cẩn thận. Mở ra, ôi, đó là một gói cơm rang. Cơm rang với lạp xưởng, hành phi, hạt sen, trứng. Những miếng lạp xưởng đỏ hồng dịn mỡ, hơi quăn mép vì qua lửa già, chỉ thoạt nhìn khi gói lá sen mở ra, hấp dẫn đến độ những cái bụng trẻ con đồng loạt sôi lên ỏng ọc. Non bắt con cơm rang ấy chia làm 6 phần, mỗi đứa được chừng một thìa con. Mấy thằng con trai chỉ sau cái chớp mắt đã nuốt chừng. Bà thì ngồi riêng ra một góc, nhấm nháp từng hạt một. Nhấm nháp gần hết thì nhận ra mấy cặp mắt tròn xoe của các em đang nhìn mình. Thế là lại chia, đứa 2 hạt, đứa 3 hạt. Món cơm này được mua từ quán cơm của một ông người Hoa trong con ngõ nhỏ cạnh chợ Đồng Xuân. Bố bà tả, ông ấy rất béo, đầu chọc tếu với cái bụng to như bụng ông Địa và cặp má đỏ rực vì hơi lửa. Cơm rang phải là cơm được nấu hơi khô, để thật nguội. Trước khi rang, người ta vẩy nước nguội vào, đánh cho tơi như sôi vò. Lửa cháy thật to, chảo thật nóng, mỡ thật già. Phi hành khô đập dập đến đúng lúc chuyển màu cánh gián thì cho cơm vào. Cơm rang không được đảo mà ông ấy dùng một tay to như tay hộ pháp, cầm cái tay chảo hất lên đều đặn. Cơm cứ thế mà lăn đều trong đó. Tới khi từng hạt cơm vừa đủ giòn như bánh mì vừa ra lò, nghĩa là ở ngoài thì giòn, ở trong vẫn mềm thì đổ cơm ra đĩa. Lại phi hành mỡ, lúc này mới cho lạp xưởng, hạt sen đã luộc, bóc vỏ giấy, trứng trắng mỏng. Tất cả đều thái hạt lựu vào chảo, vừa săn lại vớt ra. Cho cơm trở lại chảo, cơm vừa nóng thì cho lạp xưởng, hạt sen, trứng vào. Ông ấy dùng một cái bàn sản bằng gỗ dài thế này này, vén cơm ở giữa chảo lên, lộ ra một khoảng bằng cái chôn bát, rót nước mắm vào đó. Đợi khi nước mắm bốc hơi hết, chỉ còn cái phần đập đặc dưới đáy chảo. Vừa đủ hơi xém bốc lên mùi thơm nhức cả mũi thì đảo đều. Chà! Bố bà vừa tả xong, 6 cái họng đều ực ực. Ông cụ cười rất hiền. Sau này có đứa nào định làm đầu bếp thì để cậu lên xin với ông ấy cho học nghề. Nhưng sau này chả đứa nào làm đầu bếp. Cũng sau này khi buôn bán phố được phép bung hết cả ra, hết cả thời đói khổ, được ăn nhiều cỗ bàn, ứ hự thịt cá. Cả mấy anh chị em mỗi khi nhắc đến bố đều bảo chả bao giờ được ăn món gì ngon đến thế nữa. 19 tuổi, bà đi làm công nhân trong nhà máy dệt. Lương thấp nhưng vẫn còn hơn ở nhà ăn bám. Mỗi dịp nhận lương, bà lại trích ra mua biếu bố một lạng trà móc câu chính hiệu Thái Nguyên. Nhận gói trà nhỏ, bao giờ ông cụ cũng mở ra. Chỉ cần mở miệng túi, đưa qua mũi, hễ thấy ông cụ gật gật là biết đã mua đúng loại trà mà ông cụ ưa dùng. Bà biết chỗ mua trà, từ nhà máy đi tàu điện lên bờ hồ, từ bờ hồ đi lên hàng đào, vào một cái ngõ nhỏ, sâu hun hút, tối om. Hàng trà ở tít trong ngõ đó. Người bán trà là một bà cụ đã già, tóc bạc trắng, ngồi phía trong một cánh cửa sổ lúc nào cũng mở một cánh, khép một cánh. Không phải hỏi giá, vì lúc nào bà cụ cũng chỉ bán từng ấy tiền cho một lạng trà. Bà thường đưa tiền nhận trà. Thẳng hoặc bà cụ có hỏi, ông nhà dạo này có khá không? Trả lời, cảm ơn cụ, cậu con vẫn thế ạ. Có đợt nhà máy chậm lương, đến gần 2 tháng mới trả cho công nhân. Lên mua trà, bà cụ hỏi, Sao lâu mới thấy cô đến? Hay là ông cụ dạo này không khỏe? Thưa cụ, tại con bị muộn lương, hôm nay mới tới được ạ. Ồ, vậy à? Tháng sau có bị muộn thì cứ đến mà lấy, rồi bao giờ có trả cho tôi cũng được. Để ông cụ nhìn tội nghiệp. Đàn ông ấy đã nghiện trà mà không có để uống thì khổ sở lắm. Họ có thể nhịn ăn chứ không nhịn được trà. Điều này thì bà biết. Khi hết trà mà lại chỉ còn vài xu lẻ, thèm quá, bố bà sai bà ra đầu đường mua tạm một chén trà vỉa hè. Nhưng thường thì ông chỉ ngửi qua chứ không uống. Ông bảo uống trà không ngon nó hỏng mất miệng, ngửi cho đỡ thèm thôi. Nói rồi thần người nhìn lá xấu qua cửa sổ. Một lần như mọi bận, vừa lĩnh lương xong, bà tới chỗ bà cụ bán trà. Cánh cửa sổ nhỏ đang đóng im ỉm. Bà gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần, cánh cửa vẫn đóng. Một cái đầu bé xíu ghé ra từ cánh cửa nhà đối diện. Bà Vân đi viện cô ạ. Bà ấy ốm à cháu? Vâng, bà cháu ốm một tuần nay rồi ạ. Cháu có biết bà ấy nằm ở nhà thương nào không? Hình như nhà thương Bạch Mai ạ. Bà đã đứng trước cánh cửa khép kín hồi lâu, tự dưng thấy bần thần như vừa đánh rơi thứ gì. Cánh cửa sổ được ghép lại từ những mảnh gỗ có những cái vân nhỏ như gỗ thông, sơn xanh phai bợt lốm đốm. Bình thường khi nó mở ra, bà cụ ngồi đó, mắt đeo một đôi kính có cái gọng màu hổ phách, thận trọng gỡ những sợi len từ chiếc áo cũ đã có vài lỗ thủng. Có ai đến mua trà, bà lại hơi cúi mặt xuống để cái nhìn vượt lên trên mắt kính. Cẩn thận đặt cuộn len vào cái ngăn kéo trước bụng. Những ngón tay trắng xanh, mảnh, gầy, nhăn nheo bốc trà từ trong cái túi lớn vào túi nhỏ, đặt lên bàn cân. Đặt làm vì thế chứ bà cụ đã bốc quen. 4 nắm là 1 lạng, 8 nắm là 2 lạng, cấm có thừa thiếu bao giờ. Đôi khi có chuyện gì vui, bà cụ lại nhoẻn cười, hơi lộ ra hàm răng đều tăm tắp như hạt na. Cặp môi cắn chỉ nhỏ và hơi mỏng rất đôi ý nhị. Ánh nắng vàng nhẹ cuối chiều lọt qua cái mái cong của ngôi chùa cổ phía trước, hắt qua cửa sổ, nhảy nhót trên những sợi len nhiều màu, lấp lánh trên cặp mắt kính. Bố bà chỉ quen uống trà ở đây. Biết ông nghiện trà, bạn bè của các con khi đến thăm thường mang theo trà để biếu, nhưng ông đều chỉ vui vẻ nhận rồi cất đi. Đợi khách về lại sai con mang ra cho bà bán nước trà ở đầu phố. Không uống thì cho bà ấy, đỡ phí. Bà quay đầu ra ngõ, mua 5 quả cam, đi bộ ra bờ hồ, đón tàu điện xuống Mơ, rồi đi bộ xuyên qua Đại La sang Vọng. Bà cụ nằm trên giường, đầu hơi nghiêng nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài có một cây xà cừ còn non, cành lá xanh mướt, đung đưa. Bà ngồi ghé xuống mép giường bệnh. Con không biết là cụ ốm. Bệnh già ấy mà, gió phất qua là đổ thôi. Bà cụ nhoẻn cười, vài sợi tóc bạc lòa xòa trên trán, trên má. Thế là hôm nay không có trà mang về cho ông cụ rồi. Vài hôm nữa cô quay lại nhé, để tôi dặn cháu nó phần sẵn. Không sao cụ ạ, à, cậu con vẫn còn một ít dùng tạm ạ. Cô đi cái gì xuống đây? Dạ, con đi tàu điện ạ. Nằm yên một lát, tai như hơi giọng lên, bà cụ như nói thầm để chỉ bà nghe thấy. tiếng leng keng tàu điện nghe vui tai đáo để. Hồi xưa lúc tôi còn khỏe, chạy chợ được, ngày nào cũng lên lên xuống xuống vài chuyến, vui thật. Bà cầm lấy mấy ngón tay gầy guộc của bà cụ, vài cái móng đang dài ra. Để con cắt móng tay cho cụ nhé. Cảm ơn cô. Bà lấy cái bấm cũ trong túi xách ra, nhẹ nhàng bấm từng cái móng tay trong veo của bà cụ. Bà cụ lại hỏi, ông nhà dạo này còn may nữa không? Bà giật mình, sao cụ biết cậu con làm may? Ngày xưa, có lần tôi đặt ông ấy may cho cái áo cánh lụa. Không may là cái áo nữ đầu tiên ông ấy cắt, bị hỏng, không mặc được. Cứ sửa đi sửa lại mãi. Cái giống áo quần, mày đã hỏng thì chỉ có bỏ đi, càng sửa càng xấu. Đi đi lại lại mãi thành ra quen nhau đấy. Hồi ấy các cô cậu mới chỉ chừng này thôi. Bà sơ tay làm động tác đo trên mép giường một quãng. Nhưng sao cụ biết con là... Nhìn đôi mắt là nhận ra thôi. Cô có đôi mắt rất giống ông ấy. Còn lại chắc giống mẹ. Bà nhà mất sớm, cả nhà nheo nhóc vất vả lắm. Không biết giờ đã đỡ chưa? Bà định nói, vẫn còn vất lắm cụ ạ. Nghĩ sao lại thôi. Hồi ấy nếu tôi cương quyết thì... Bà cụ chỉ nói thế rồi chìm vào im lặng. Như thể xung quanh bà chỉ có những chiếc lá xà cừ xanh biếc và tiếng leng keng của tàu điện từ quá khứ vọng về. Đấy là lần cuối cùng bà gặp bà cụ bán trà. Lần sau tới thì cụ đã được đưa ra ngoại thành, về với tổ tiên. Ít lâu sau thì bố bà cũng bỏ đi. Chỉ vì thèm trà quá mà trong nhà lại hết. Ông mở cửa lúc sáng sớm đi ra phố định kiếm chén trà. Gió lạnh ùa tới, thân già mong manh. Anh chị em bà tiễn bố ra ngoại thành. Ở một ngôi mộ còn mới, bà nhận ra người trong ảnh. Mái tóc khi chụp ảnh hẵng còn xanh, nhưng cái miệng thì vẫn thế, với cặp môi hơi mỏng cắn chỉ, tươi tắn và giản dị như một bông hoa cúc. Trước khi bố bà mất, ông gọi bà tới, ghé vào tai bảo, dỗ cậu nhớ cho cậu ấm trà nhé. Sau này mỗi lần nhớ bố, bà lại mang cái ấm pha trà bịt bạc ra, pha một ấm, không uống chỉ ngửi qua, vì bà hay mất ngủ. Uống một ngụm trà là thức đến sáng. Chỉ ngửi trà, hình dung ra dáng bố gầy gò ngồi bên ô cửa nhỏ, những ngón tay dài, mảnh khảnh, run run cầm ấm trà nóng, đưa lên miệng, khói bay mờ mịt, hư ảo.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Sương khói mịt mờ của nhà văn Đỗ Bích Thúy qua giọng đọc Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe chia sẻ của nhà văn Võ Thị Xuân Hà về truyện ngắn này.
Chuyện ở một ngõ nhỏ phố thị, một không gian thời bao cấp với những nhân vật già cũ, những đứa trẻ và cả những con chuột đói ăn. Về người cha già của nhân vật bà với cái ấm pha trà men da lươn, đầu vòi và tay cầm bịt bạc. Tốc độ truyện thật chậm, thật nhẹ khi tác giả mô tả cái sự uống trà của ông cụ, cái thú pha trà uống trà tao nhã ấy, khiến độc giả cứ ngỡ chỉ là cái sự thưởng trà của một thời dường như không có sự vội vã, hối hả của nhịp sống thị trường. Rồi cái việc đi mua trà cầu kỳ của người con gái ông cụ mà nhân vật bà hồi tưởng lại khi đã ngót nghét cái tuổi 70. Cái công cuộc đi mua trà ở phố cổ trong cái hẻm nơi người bán là một bà cụ được mô tả thật thanh nhã, đất kinh kỳ, với những ngón tay trắng xanh, mảnh gầy, nhăn nheo, bốc trà từ trong cái túi lớn vào túi nhỏ, đặt lên bàn cân. Đôi khi có chuyện gì vui, bà cụ lại nhàn cười, hơi lộ ra hàm răng đều tăm tắp như hạt na, cặp môi cắn chỉ nhỏ và hơi mỏng, rất đỗi ý nhị. Chuyện có hình ảnh những tán lá xấu, rồi những chiếc lá xà cừ xanh biếc và tiếng leng keng của tàu điện từ quá khứ vọng về. Và rồi độc giả bỗng nhận ra đây chính là một câu chuyện tình. Một người thưởng trà và một người bán trà, thuở xa xưa nào họ gặp nhau và không đến được với nhau. Sở trường của nhà văn Đỗ Bích Thúy là những chuyện viết về xứ núi. Nhưng khi ngòi bút chị dịch chuyển về phố thị, dùng gam trầm để mô tả phố thị một thời xưa cũ, thì vẫn lấp lánh ánh sáng huyền linh của một không gian hoài niệm vời vợi, rộng mở phía ngoài ô cửa sổ, với hình ảnh ấm trà và màn khói bay mờ mịt hư ảo.
Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.